199 Kinh Sĩ Tuệ Địa. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nay ta sẽ nói cho các ngươi nghe về pháp ngu si và pháp trí tuệ. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo vâng lời lắng nghe. Đức Phật dạy: ba tiêu tướng của ngu si. Thế nào là pháp ngu si? Người ngu si có ba: sự tướng, tiêu thức ngu si và ấn tượng ngu si. Tức là người thành tựu sự ngu si thì nói là ngu si. Những gì là ba? Người ngu si suy tư bằng tư niệm ác, nói bằng lời nói ác và làm việc làm ác. Do đó, người ngu si được gọi là ngu si. Nếu người ngu si không suy nghĩ ý nghĩ ác, không nói lời nói ác và không làm việc ác, như vậy thì làm sao người ngu si được nói là ngu si? Vì người ngu si suy nghĩ ý nghĩ ác, nói lời nói ác và làm việc làm ác, cho nên người ngu si được nói là ngu si. Khổ báo hiện tại. Một, người ngu si kia ngay trong đời hiện tại thân tâm phải cảm thọ ba điều sầu khổ. Thế nào là thân tâm người ngu si phải cảm thọ ba điều sầu khổ? Người ngu si có những hành vi nào, hoặc ngồi nơi tụ hội, hoặc nơi đường cái, đường hẻm, hoặc nơi chợ quán, hoặc đầu ngã tư đường, nói những việc thích hợp với người ngu si. Người ngu si mà làm việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối cho đến tà kiến, và thành tựu vô lượng pháp ác bất thiện khác, và đã thành tựu vô lượng pháp ác bất thiện khác rồi, khi người khác thấy được, bèn nói sự ác của nó. Kẻ ngu si kia nghe vậy, tự nghĩ: nếu ai thành tựu vô lượng pháp ác bất thiện, khi người ta thấy được, bèn nói sự ác của nó. Ta cũng có vô lượng pháp ác bất thiện, nếu có kẻ khác biết được, cũng nói điều ác của ta. Đây là điều sầu khổ thứ nhất mà thân tâm của người ngu si lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. 2. Lại nữa, người ngu si thấy người của vua bắt trói kẻ có tội, trị bằng các thứ hình phạt đau đớn như chặt tay, chặt chân, chặt cả tay chân, xẻo tay, xẻo mũi, xẻo cả tay mũi, hoặc cắt từng miếng thịt, nhổ tóc, bứt râu, hoặc nhổ cả râu tóc, hoặc nhốt trong củi, trùm trong áo rồi đốt, hoặc lấy cát lấp, quấn cỏ rồi châm lửa, hoặc bỏ vào miệng heo sắt, hoặc bỏ vào bụng lừa sắt, hoặc bỏ vào miệng cọp sắt rồi đốt, hoặc bỏ trong chảo đồng, hoặc đặt trong chảo sắt rồi nấu, hoặc chặt ra từng khúc, hoặc lấy mũi nhọn đâm, hoặc dùng móc câu móc, hoặc đặt trên giường sắt, lấy dầu sôi nhiễu xuống, hoặc bắt ngồi trên cối sắt, rồi dùng chày sắt giả, hoặc cho độc lông mổ, hoặc lấy roi đánh, hoặc dùng gậy phang, hoặc lấy hèo đập, hoặc xỏ lưỡi, bêu đầu, hoặc đem chém bêu đầu. Người ngu si kia thấy vậy rồi, tự suy nghĩ: nếu ai thành tựu vô lượng pháp ác bất thiện mà vua biết được, cũng bắt và khảo như vậy. Ta cũng có vô lượng pháp ác bất thiện, nếu vua biết được, ta cũng bị khảo trị như vậy. Đây là điều sầu khổ thứ hai mà thân của kẻ ngu si lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. 3. Lại nữa, người ngu si kia thân hành ác hành, khẩu ý hành ác hành. Khi nó bệnh tật mà chịu đau đớn, hoặc ngồi nằm trên giường, hoặc ngồi nằm trên gián, hoặc ngồi nằm trên đất, thân tâm cực kỳ đau khổ, nhận đến mạng sống gần dứt. Bấy giờ những thân ác hành, khẩu ý ác hành của nó treo ngược từ trên cao, như lúc xế chiều mặt trời lặn xuống núi cao, dốc ngược trên mặt đất. Cũng vậy, những thân ác hành, khẩu và ý ác hành của nó bây giờ đang treo ngược từ trên cao. Người kia tự nghĩ, đó là những thân ác hành, khẩu ý ác hành của ta đang đổ ngược từ trên cao. Ta xưa kia làm ác nhiều, không tạo phước. Nếu có nơi nào cho những người làm ác, hung bạo, làm việc phi lý, không làm lành, không tạo phước, không tìm nơi quy mạng, nương tựa cho sự sợ hãi, ta đến chỗ ác đó. Rồi do đó mà sanh hối hận, mà chết không nhẹ nhàng, mạng chung chẳng an lành. Đây là điều sầu khổ thứ ba mà thân tâm của người ngu si lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. Khổ thọ trong địa ngục. Lại nữa, người ngu si kia thân hành ác hành, khẩu hành ác hành, ý hành ác hành, và sau khi thân hành ác hành, khẩu ý hành ác hành, do nhân duyên đó thân hoại mạng chung, chắc đến đường ác, sanh vào địa ngục. Đã sanh vào đó, nó lãnh thọ khổ báo, hoàn toàn không khả ái, không khả lạc, không khả ý, khả niệm. Cái đó là địa ngục. Vì sao? Vì trong địa ngục kia hoàn toàn không khả ái, không khả lạc, không khả ý, khả niệm vậy. Bấy giờ có một vị tỳ kheo rời chỗ ngồi đứng dậy, trịt vai áo bên phải, chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, sự khổ trong địa ngục như thế nào? Thế Tôn đáp: Này tỳ kheo, địa ngục không thể nói hết được, nghĩa là nói về sự khổ trong địa ngục. Này tỳ kheo, vì địa ngục chỉ có sự khổ mà thôi. Tỳ kheo lại hỏi: Đức Thế Tôn có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa ấy chăng? Đức Thế Tôn đáp: Cũng có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa về sự khổ ấy. Này tỳ kheo, ví như người của nhà vua bắt kẻ giặc đem về chỗ vua sát lỵ đảnh sanh, tâu: Tâu thiên vương, kẻ giặc này có tội, xin thiên vương trị nó. Vua sát lỵ đảnh sanh bảo: Các ngươi hãy đem nó đi trị tội, buổi sáng dùng 100 cây giáo nhọn mà đâm. Người của vua lãnh lệnh bèn đem đi trị tội, buổi sáng dùng 100 cây giáo nhọn mà đâm, nhưng người kia vẫn còn sống. Vua sát lỵ đảnh sanh hỏi: Người kia thế nào? Người của vua đáp: Tâu thiên vương, người kia còn sống. Vua sát lỵ đảnh sanh lại bảo: Buổi trưa các ngươi cũng dùng 100 cây giáo nhọn mà đâm. Người của vua thừa lệnh: Buổi giữa trưa dùng 100 cây giáo nhọn mà đâm. Người kia vẫn còn sống. Vua sát lỵ đảnh sanh lại hỏi: Người kia thế nào? Người của vua đáp: Tâu thiên vương, kẻ kia còn sống. Vua sát lỵ đảnh sanh lại bảo: Khi mặt trời về tây, các ngươi cũng hãy dùng 100 cây giáo nhọn mà đâm. Người của vua thừa lệnh: Khi mặt trời về tây, lại dùng 100 cây giáo nhọn mà đâm. Kẻ kia vẫn còn sống, nhưng thân thể đã bị đâm thủng, rách nát hoàn toàn, không còn một chỗ nguyên vẹn, dầu nhỏ như lỗ đồng tiền. Vua sát lỵ đảnh sanh lại hỏi: Người kia thế nào? Người của vua đáp: Tâu thiên vương, người kia còn sống, nhưng thân thể bị đâm thủng, rách nát hoàn toàn, không còn một chỗ nguyên vẹn, dù nhỏ như lỗ đồng tiền. Này tỳ kheo, ý ông nghĩ sao? Nếu người kia một ngày bị 300 mũi giáo nhọn đâm, nó nhân đó thân tâm có chịu ưu phiền sầu khổ cực kỳ không? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, bị một mũi giáo nhọn đâm còn chịu cực khổ, hướng nữa một ngày chịu 300 mũi giáo nhọn đâm, thân tâm người kia há không chịu sự cực kỳ sầu khổ ưu não? Bấy giờ Thế Tôn tay cầm viên đá nhỏ như hạt đậu, hỏi tỳ kheo: Ngươi thấy ta cầm viên đá nhỏ như hạt đậu chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, con thấy. Thế Tôn lại hỏi: Này tỳ kheo, ý ông nghĩ sao? Viên đá ta cầm nhỏ bằng hạt đậu này sánh với Tuyết Sơn Dương, cái nào lớn hơn? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, viên đá cầm trong tay nhỏ bằng hạt đậu đem sánh với Tuyết Sơn Dương thì nhỏ thua gấp trăm, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn vạn lần, trọn chẳng sánh kịp, không thể toán, không thể tính, không thể thí dụ, không thể so được. Chỉ nói là Tuyết Sơn Dương rất lớn, cực lớn. Thế Tôn bảo: Này tỳ kheo, nếu viên đá ta cầm trong tay nhỏ bằng hạt đậu đem sánh với Tuyết Sơn Dương, nhỏ thua gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn vạn lần, trọn không thể sánh kịp, không thể toán, không thể tính, không thể ví dụ, không thể so được. Chỉ nói là núi Tuyết Sơn Dương rất lớn. Cũng vậy, tỳ kheo, nếu người này một ngày bị 300 mũi giáo nhọn đâm, do nhân duyên đó, thân tâm nó chịu ưu não sầu khổ cực trọng, mà đem so với sự khổ trong địa ngục, không bằng gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn vạn lần, trọn không thể sánh kịp, không thể toán, không thể tính, không thể thí dụ, không thể so được, chỉ nói là trong địa ngục cực kỳ khổ sở mà thôi. Khổ hình trong địa ngục. Một, tỳ kheo, thế nào là địa ngục khổ? Chúng sanh sanh trong địa ngục, đã sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, tay cầm búa sắt, trui lửa đỏ rực mà đẽo thân thể, hoặc làm thành tám gốc, hoặc làm sáu gốc, hoặc làm vuông dứt, hoặc làm hình tròn, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc tốt, hoặc xấu. Như vậy, kẻ tội nhân bị tra khảo thống khổ bức ngạch, trải qua nhiều năm cho đến trăm nghìn năm cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ, nhưng không thể chết được trừ khi tội ác bất thiện đã hết. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 2. Tỳ kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh trong địa ngục, đã sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, tay cầm búa sắt, trui lửa đỏ rực mà đẽo thân thể, hoặc làm thành tám gốc, hoặc làm sáu gốc, hoặc vuông dứt, hoặc hình tròn, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc tốt, hoặc xấu. Như thế, tội nhân bị khảo trị thống khổ bức ngạch, trải qua nhiều năm cho đến trăm nghìn năm, cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ, nhưng không thể chết được, trừ khi tội ác bất thiện đã dứt. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 3. Tỳ kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh trong địa ngục, khi sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, rồi lấy cọc sắt đốt cháy đỏ rực, cưỡng ép ngồi lên, lấy kềm sắt kẹp mở miệng tội nhân, lấy hòn sắt lửa cháy hừng hực bỏ vào miệng kẻ tội, làm cháy môi, cháy lưỡi, cháy răng, cháy cổ, cháy tim, cháy bao tử, rồi chạy xuống dưới thân mà ra. Như vậy, tội nhân bị khảo trị thống khổ bức ngạch, trải qua nhiều năm, cho đến trăm ngàn năm, cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ, nhưng không thể chết được, trừ phi tội ác bất thiện đã dứt. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 4. Tỳ kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã sanh vào đó, ngục tốt nắm lấy, rồi lấy cọc sắt trui cháy đỏ rực, cưỡng ép ngồi lên, bèn lấy kềm sắt kẹp mở miệng tội nhân, lấy nước đồng sôi rót vào miệng tội nhân, làm cháy môi, cháy lưỡi, cháy cổ, cháy răng, cháy tim, cháy bao tử, rồi chảy xuống dưới thân ra ngoài. Như vậy, tội nhân bị khảo trị thống khổ bức ngạch, trải qua nhiều năm cho đến trăm ngàn năm, cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ, nhưng không thể chết được, trừ phi tội ác bất thiện đã dứt. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 5. Tỳ kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã sanh vào đó, ngục tốt nắm lấy, rồi dưới đất bằng sắt đốt lửa đỏ rực, khiến nằm ngửa lên, trói năm chi thể lại, lấy đinh sắt đóng xuống hai tay và hai chân, dùng một cái đinh riêng đóng ở bụng tội nhân. Như vậy tội nhân bị khảo trị đau đớn đến cùng cực, trải qua nhiều năm cho đến trăm ngàn năm như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ đau khổ, nhưng tội nhân không thể chết được, trừ phi tội ác và nghiệp bất thiện của họ chấm dứt. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 6. Tỳ kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã sanh vào đó, ngục tốt nắm lấy, với mặt đất bằng sắt đốt cháy đỏ rực, bắt tội nhân nằm sát đất, kéo lưỡi ra, dùng trăm đinh căng thẳng, không nhăn, không dùng. Cũng như miếng da bò được căng với 100 cây đinh, nó không nhăn, không chùng. Cũng như vậy, chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã sanh vào đó, bị ngục tốt nắm lấy, dưới mặt đất bằng sắt đốt cháy đỏ rực, khiến tội nhân nằm xuống đất, từ miệng kéo lưỡi ra, dùng trăm đinh đóng, căng thẳng, không nhăn, không dùng. Như vậy, kẻ kia bị khảo trị đau khổ đến cùng cực, trải qua nhiều năm cho đến trăm nghìn năm như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, những khổ cực trọng, nhưng họ không thể chết được, trừ phi tội ác và bất thiện của họ tiêu diệt. Như thế gọi là khổ địa ngục. 7. Tỳ kheo, thế nào gọi là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã sanh vào đó, bị ngục tốt nắm lấy, lột da từ đầu đến chân, rồi lột ngược từ chân lên đầu. Dùng xe sắt đốt lửa đỏ rực, buộc tội nhân vào, ở trên mặt đất bằng sắt, châm lửa cháy khắp, rồi bắt tội nhân kéo qua kéo lại trên đó. Như vậy, kẻ kia bị tra khảo đau đớn đến cùng cực. Trải qua nhiều năm cho đến trăm ngàn năm như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, những khổ cực trọng, nhưng họ không thể chết được, trừ phi tội ác và bất thiện tiêu hết. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 8. Tỳ kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã sanh vào đó, bị ngục tốt nắm lấy. Với lửa đốt cháy hừng hực rải khắp trên đất, lại bảo tội nhân lấy tay bốc lửa giải lên thân mình. Như vậy, kẻ kia bị khảo trị đau đớn đến cùng cực, trải qua nhiều năm cho đến trăm ngàn năm như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, những thống khổ cực trọng, nhưng họ không thể chết được, trừ phi tội ác bất thiện tiêu hết. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 9. Tỳ kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã vào đó, bị ngục tốt nắm lấy, bằng cái chảo lớn đốt lửa cháy đỏ, xách ngược thân tội nhân, chân lên trời, đầu xuống đất, quăng vào trong chảo. Tội nhân ở trong chảo sôi sùng sục, thân nổi lên chìm xuống hoặc trôi dạt bốn bên, tự thân chảy ra bọt, trở lại nấu lấy thân. Cũng như các thứ đậu lớn, đậu nhỏ, đậu uẩn, đậu đắng, hạt cải, bỏ chung trong chảo đó đổ đầy nước, chụm lửa cháy dữ. Các hạt đậu trong chảo hoặc nổi lên chìm xuống, hoặc trôi dạt bốn bên, đậu tự ra bọt rồi lại nấu lấy chúng. Cũng vậy, chúng sanh sanh vào địa ngục. Khi đã sanh vào đó, bị ngục tốt nắm lấy, dùng chảo bằng sắt lớn, đốt lửa cháy đỏ, dựng ngược thân tội nhân, chân quay lên trên, đầu quay xuống đất, ném vào trong chảo có nước đang sôi sùng sục, thân nổi lên chìm xuống, hoặc trôi dạt bốn bên, từ thân sanh ra bọt, trở lại nấu lấy thân. Kẻ kia như vậy, bị khảo trị thống khổ, đau đớn cùng tột, trải qua nhiều năm cho đến ngàn năm, cảm thọ vô lượng khổ, những khổ cực trọng, nhưng tội nhân không thể chết được, trừ phi tội ác bất thiện của họ tiêu trừ hết. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 10. Tỳ kheo, thế nào là khổ địa ngục? Trong địa ngục kia có ngục tên là sáu súc. Nếu chúng sanh sanh vào trong đó, sau khi đã sanh vào, hoặc sắc được thấy bởi mắt không được ưa, không được thích, không được ưa thích, không làm cho ý thấm nhuần ái, không phải thấm nhuần ái, không làm cho ý thiện lạc, không phải thiện lạc, hoặc tiếng được nghe bởi tai, hương được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, xúc chạm nơi thân và pháp được biết bởi ý, không được ưa, không được thích, không được ưa thích, không làm cho ý thấm nhuần ái, không phải thấm nhuần ái, không làm cho ý thiện lạc, không phải thiện lạc. Như vậy gọi là khổ địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã dùng vô lượng phương tiện nói cho các ngươi về địa ngục, về sự việc ở địa ngục, song sự khổ địa ngục không thể nói hết được, chỉ nói là địa ngục duy trì chỉ có khổ mà thôi.